phạt bố niệm xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn hữu duy y niết bàn thì chứng quả bất hoàn, nghĩa là họ không có trở lại đây nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần vì 7 tháng, một vị nào tu tập bố niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn hữu dư y thì họ chứng bất hoàn. Nếu bây giờ chúng ta còn hữu dư y, tức là chúng ta còn cái thân để mà sống đó. Cái từ mà hữu dư y tức là còn có cái mà để mà chúng ta sống, y là nương tựa, dư là thừa thải. Cho nên bây giờ chúng ta tu rồi, cái thân của chúng ta nó còn mà chưa có chết, do đó gọi là hữu dư y. Thì cái trạng thái hữu dư y này nó thì chúng ta sẽ hoàn toàn, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ không trở lại cái thế gian này nữa, tức là bất hoàn, không có trở lại đi nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần nửa tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn hữu dư y, tức là còn cái thân này, thì sẽ chứng quả bất hoàn, tức là họ sẽ không có trở lại cái thế gian này nữa. Này các thầy tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các thầy tỳ kheo hoan hỷ tính thọ lời dạy của Đức Phật. Ở đây các thầy thấy sau cùng thì Đức Phật xác định 7 năm, rồi lần lần Đức Phật thu ngắn lại cái thời gian ngắn lần. Nếu cái niềm tin của chúng ta, cái lòng nhiệt tâm tu hành của chúng ta, thì trong vòng, ở đây Đức Phật xác định cho chúng ta thấy bốn niệm xứ này trong 7 ngày thì chúng ta có thể chứng hai quả, nghĩa là còn lại cuối cùng đó là 7 ngày, mà người mà nỗ lực tu tập trong 7 ngày sẽ đạt được những cái quả vị như vậy đó, thì nó thoát khỏi những sự sầu não, vượt trừ những sự khổ ưu, thành tựu chánh trí đó. Thì cái lời mà Đức Phật xác định như vậy, thật sự trong 7 ngày mà chúng ta biết sắp xếp đúng pháp, đúng pháp, đúng cái hướng mà chúng ta tu tập, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Và sự ly dục ly ác pháp này, mặc dù là chúng ta chưa có thực hiện được cái định lực, nhưng mà chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Cho nên trong 7 ngày mà chúng ta thực hiện thì ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Còn hôm nay thầy đã giảng các con, thầy đã cho các con là 3 tháng là các con sẽ ly dục ly ác pháp, và 3 tháng nữa thì các con sẽ thành độ, bốn lại thiền định và tham minh các con sẽ thành độ. Ở đây thì Phật nhắc chúng ta có 7 ngày thôi mà chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn đó. Bởi vì ở trên tứ niệm xứ nó có nó có tứ thánh định ở trên đó, nhưng mà ở chỗ mà chúng ta tu tập này á, thì các con thấy cái trong cái bài này á, Đức Phật chưa có nói tứ thánh định, phải không? Chưa có nói ở trên thân này mà tu tứ thánh định, mà chỉ nói chúng ta trên pháp quán pháp rồi tu chánh niệm tỉnh giác này kia, chứ chưa có nói không. Chỉ có đem cái pháp vô thừa, đem cái pháp là như là thất giác chi, rồi cái pháp mà tứ diệu đế, bốn thánh đế đó, đem những cái pháp đó mà tu tập bảy giác chi nè, rồi đem cái pháp là ngũ uẩn nè, để đặt lên trên đó mà chúng ta tu tập nè. Chứ Đức Phật đâu có nói là chúng ta đặt sơ thiền nhị thiền ở trên này chúng ta tu tập đâu. Đức Phật không có nói cái điều đó đâu. Mà khi mà chúng ta đã tu tập cái này thì tâm chúng ta ly dục ly ác pháp rồi, thì tức là chúng ta đã có chánh trí rồi. Mà chánh trí và chúng ta lại không có biết được chắc chắn là mình không có trở lại cái thế gian này nữa, nghĩa là mình không tái sanh đi nữa. Thì các con thấy cái nhân mà chúng ta đã làm chủ được cái đời sống của chúng ta, nó không bị đánh nhiễm tất cả các pháp, thì tức là ly dục ly ác pháp rồi. Do đó chúng ta đã giải thoát được cái tâm rồi. Còn bây giờ giải thoát cái thân thì cái bài mà kế cái bài mà tứ niệm xứ này là cái định niệm hơi thở, thì Đức Phật sẽ xác định cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải tu từ những cái định để mà chúng ta tiến ở trên cái bốn cái niệm xứ này, thì cũng đặt ở trên cái bốn cái niệm xứ này mà chúng ta tu tập, chứ đâu phải hoài bốn niệm xứ này được. Nhưng mà ở đây để mà cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ để mà lìa những cái tâm ác, tâm dục, cho nên mới đặt những cái pháp này để mà chúng ta tu tập. Thì như vậy là chúng ta đã thấy cái giai đoạn mà tứ niệm xứ cái giai đoạn đầu của nó để ly dục đêm, đến cái giai đoạn kế là từ bắt đầu từ cái định niệm hơi thở, tức là cái hành động nội ở trên thân mà quán thân hành động nội đó, thì đó là định niệm hơi thở. Cho nên ở đây các thầy thường hay bị cái linh tiên từ mà cái nghĩ là cái danh từ đó là chỉ một pháp, một danh từ kia nghĩ không ngờ là cái danh từ đó nó nói cái pháp đó, rồi cái danh từ khác nó cũng nói có cái pháp đó thôi. Nó trên thân quán thân tu dàn tướng nội, thì quý thầy cứ nghĩ đó là một cái tứ niệm xứ tu thôi, chứ không ngờ đó là cái định niệm hơi thở. Bởi vì hoài cái hơi thở là hành tướng nội là cái gì, có phải là hơi thở của chúng ta không? Nếu là một cái người mà không có cái trí tuệ thì nghe trên thân quán thân tu dàn tướng nội thì họ chẳng biết là cái định gì hết à. Cho nên khi mà kinh điển mà nguyên thủy này, mà nếu một người mà không tu, không có trí tuệ thật sự thì không triển khai nổi đâu. Cái tưởng tệ không có tưởng ra nổi, không có tưởng nổi. Họ cho nên vì vậy mà họ triển khai tứ niệm xứ, thì hầu hết là quý thầy đã có nghiên cứu nó thì quý thầy thấy là các nhà học giả họ không có triển khai ra được. Cho nên họ không thấy nó có những cái tên, có khi nó có một cái pháp nó 3-4 tên nữa, mà nó chỉ có cái pháp đó thôi. Cho nên bây giờ ví dụ như trên cái tứ niệm xứ này thì nó trên thân mà quán thân tu về tướng nội thì người ta biết đó là cái định gì rồi, thì người ta biết là định niệm hơi thở. Vậy thì trên con đường mà định niệm hơi thở nó sẽ tu như thế nào? Cho nên ở đây chúng ta sẽ tiếp tục học về cái định niệm hơi thở, bởi vì đây là cái giai đoạn mà ly dục. Còn bây giờ cái giai đoạn, cái đường đi của giai đoạn mà của hơi thở thì nó tiếp tục ở trên cái định niệm, cái tứ niệm xứ này để nó thực hiện bốn thiền và nó làm chủ các pháp. Còn cái này là lấy các pháp mà Phật dạy để tập trung trên cái này để tu, để cái tâm chúng ta ly dục đi ra pháp. Cho nên chúng ta càng thấu rõ, có cái chánh trí là chúng ta làm thấu rõ được cái khổ tập diệt đạo ở trên cái thân của chúng ta rất rõ ràng, trên tâm tọa tâm pháp chúng ta. Cho nên lấy cái trên niệm xứ này mà chúng ta quán xét, lấy cái các pháp đặt ở trên tứ niệm xứ chúng ta tu, thì do đó cái tâm chúng ta ly dục ly á pháp, chúng ta không còn ham muốn cái thế gian này nữa, đời không có gì nữa hết. Thầy nói bây giờ cho thầy nhà lầu xe hơi cái gì thầy cũng không ham hết à. Cái đời này bây giờ không có cái gì mà tán dỗ thầy nổi nữa, vì thầy đã thấy nó rõ ràng lắm. Bởi vì đặt pháp ở trên đó, trên cái thân của thầy, thân thọ tâm pháp của thầy, thầy đã tu, cho nên thầy quán xét là không có vật gì mà có thể mà xâm chiếm được cái tâm của thầy. Cho nên khi mà thông suốt rồi thì có bảy ngày suy ngẫm, có bảy ngày người ta bỏ sạch xuống hết, người ta không ham gì nữa. Bây giờ cuộc đời không còn có gì, đời đâu có gì nữa. Còn bây giờ tuy là nghe thầy nói vậy, chứ sự thật ra các con chưa dám bỏ một cái gì hết à. Bây giờ thầy nói nhà con có một tủ sách, con đâu có dám đốt nó đâu, con đâu có dám bỏ, con phải tiếc à. Còn đối với thầy, thầy nói đó là cái tập thường con, cho nên thầy chẳng có tiếc một cái vật gì hết. Vì vậy mà tâm thầy nó rỗng rang, tâm thầy nó xả bỏ, nó thanh thản vô cùng. Còn các con bây giờ cái vật rất là nhỏ mọn, nhưng mà vì nó cần dùng cho các con thì các con bỏ. Còn cái người tu rồi họ nó cần dùng gì đó, họ không cần dùng. Bây giờ các nước họ không có đồ, họ xuống dưới dòng suối giờ họ bụng họ uống, họ không cần cái bình lọc nữa. Nếu mà cái nghiệp chết ra giờ uống vô chết họ cũng uống, họ cũng ngán. Còn chúng ta là sợ chết cho nên phải lọc rồi sạch sẽ cho để di trùng uống, rồi nó chết queo rồi. Đó là cái chúng ta chưa có thấy, chưa có sẵn, mà chúng ta cũng chưa thấu được cái đạo đế, cho nên chúng ta chưa có nhìn được cái nghiệp. Cái nghiệp tức là nhân quả, nó chánh nghiệp, các con nhớ chánh nghiệp, đó là cái nghiệp nhân quả đó. Cho nên chúng ta chưa thấu suốt được cái bát, cho nên bát chánh đạo là 8 cái nẻo ở trong cái tứ diệu đế đó. Mà tứ diệu đế mà bát chánh não mà đặt bát chánh đạo mà chúng ta đặt ở trên cái thân thọ tâm pháp chúng ta để dùng cái bát chánh đạo đó để mà thực hiện, thì chúng ta đã thấy được cái nghiệp của nó quá rõ ràng. Ở đây coi như là thầy giảng sơ sơ đó, nghĩa là nói tổng quát thì thôi chứ thì giờ không có. Chứ còn nếu mà nói là từng cái bài pháp, một cái bài pháp của Phật ở trong cái bài kinh như thế này là các con thấy nó ngắn vậy nè, mà thầy nói quán diễn nó ra mà thành á thì nó trở thành một cuốn sách cả 200-300 trang, có thể 500 trang, một cái bài nhỏ vậy nè, biết bao nhiêu cái điều mà cần nói, một cái chữ ở trong đó có thể mà diễn tả ra cầu cả mấy cái trang giấy á, cái danh từ của Phật dùng cái con này nè. Thì các con thấy những cái bộ kinh của Phật mà đem một đống mà kinh sách này đó, thầy nói là một đống quá lớn, một bộ kinh như trong bộ này là 3 cuốn gì rồi, mà tương ứng thì 5 cuốn rồi, mà tất cả những các bộ kinh này là 5 bộ kinh như vậy rồi, thì các con thấy một đống kinh sách như vậy, mà những cái bài kinh tuy nó ngắn vậy chứ nó là nó minh mông của Phật muốn nói, nó cái nghĩa mà tu tập nó minh mông lắm. À, bây giờ thì các con học tiếp tục về cái định niệm hơi thở. À, bởi vì cái định niệm hơi thở này là các con cũng biết xuất phát từ đâu rồi, nghĩa là Đức Phật nói trên thân quán thân tu và hành tướng nội thì tức là tứ niệm xứ rồi chứ gì, mà hành tướng nội là ở trong cái thân của các con, nội thân của các con là cái gì, hành tướng có phải là hơi thở không? Đó, cho nên đó là định niệm hơi thở rồi đó. Thì bây giờ chúng ta chuyển qua cái định niệm hơi thở thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang tu ở trên tứ niệm xứ chứ không phải là định niệm hơi thở nó hoài ra. Cho nên cái nhà học giả thì họ nói về cái pháp định niệm hơi thở thì đương nhiên nó không dính dấp gì với cái tứ niệm xứ hết. Bởi vậy họ là những người ngu cũng thấy cái hơi thở mà làm sao nó rời khỏi cái thân của chúng ta ra mà tu, làm như ở cái hơi thở đâu ngoài đất hoặc là ở công gian họ lấy xuống họ tu. Cho nên cái đó là cái hiểu của nhà học giả. chứ không ngờ là cái hơi thở là ở trong thân của chúng ta. Mà cái hơi thở ở trong thân chúng ta thì cái tu hơi thở này là tức là ở trên thân mà quán thân tu về cái định niệm hơi thở chứ cái gì để mà chúng ta làm chủ những cái gì đây. Cho nên nương vào cái hơi thở thì nó có lợi ích rất lớn cho chúng sự tu tập của chúng ta. Đây thì các con thấy từ đem các pháp đặt ở trên đó để mà quán rồi thì đó là thuộc về định diêu lậu. Mà bây giờ tu về cái hành động này nè, tức là hành động nội này, à, định niệm hơi thở. Hơi thở ra này các thầy tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Giờ này các thầy tỳ kheo tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào làm cho sung mãn, à, thế nào thời có quả lớn, à, có lợi ích lớn. Nghĩa là tu tập như thế nào để mà cho nó có quả lớn, tức là nó có kết quả cho chúng ta liền. À, thì ngay ở trên cái thân này chúng ta đã đặt cái pháp định niệm hơi thở mà chúng ta tu tập nó đây, làm cho cái thân của chúng ta, làm cho cái thân nội, cái hành động nội của chúng ta nó thanh tịnh, nó làm cho chúng ta có những cái đạo lực, cái quyền lực để mà chúng ta sai khiến mọi cái làm chủ mọi cái sự việc này. Ở đây này các thầy tỳ kheo, tỳ kheo đi đến một khu rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đi đến một căn nhà trống. Bắt đầu Đức Phật muốn dạy chúng ta tu định niệm hơi thở thì phải tìm cái nơi yên tĩnh á, cái mục đích là tìm cái nơi yên tĩnh á, chứ đừng có nơi mà động, cái nơi mà họp chợ, cái nơi mà tập trung nhau nói chuyện á, thì tu cái định niệm hơi thở không có được đâu. Tu cái định mà vô lậu á, thì cái chỗ nào Đức Phật cũng không có nhắc chúng ta vào ở trong rừng ha, hoặc là đi đến cái khu rừng hay gốc cây. Mà tới cái định mà hơi thở thì Đức Phật nhắc chúng ta phải đi tìm cái khu rừng, cái gốc cây rồi. Nó khác đó các thầy. Bởi vì khi mà chúng ta cũng trên thân quán thân mà đặt cái pháp mà tứ là thánh đế thì Đức Phật không có bảo chúng ta vào rừng, muốn ở chỗ nào ngồi chúng ta ngồi sao cũng được hết. Nhưng mà khi mà bảo chúng ta tu về cái hơi thở thì Đức Phật bảo chúng ta đi vào rừng, đi kiếm cái nơi thanh vắng, cái nhà trống ai bỏ đó, chúng ta vào đó rồi chúng ta ngồi kiết già lưng thẳng luôn. Đức Phật xác định cho chúng ta rõ mà. Còn bây giờ mà nếu mà Đức Phật dạy về hơi thở mà Đức Phật không có bảo vậy thì chúng ta ngồi giữa chợ chúng ta tu thì chắc cũng được cái gì. Nhưng mà Đức Phật thấy cái đó không đúng, cho nên Đức Phật đâu có dạy chúng ta. Cho nên có nhiều người nó tu giữa chợ, thật sự ra cái sự tu giữa chợ đó nó chưa, cái pháp nào mà tu giữa chợ mà cái pháp nào mà tu nó không phải giữa chợ. Ở đây thì cái pháp hơi thở hoàn toàn là phải nói là tu không có ở ngoài chợ mà được mà tu được. Nhưng mà cái định vô lậu thì có thể tu được, nhưng mà định niệm hơi thở thì không thể được. Cho nên ở đây là Phật đã nhắc nhở mình rất nhiều là cái chỗ mà phải đi tìm một khu rừng vắng, một gốc cây, một cái ngôi nhà trống, rồi mình phải ngồi cái lưng thẳng, ngồi kiết già mà lưng thẳng. Đó. Thì đó là những cái quan trọng của khi mà trước khi mà chúng ta chuẩn bị để tu tập cho hơi thở. Thì bắt đầu là chúng ta quán cái gì? Nghĩa là chúng ta đã thông suốt hết, đã xả được cái tâm của mình rồi. Mà sợ nó còn những cái gì mà nó chưa có được yên tĩnh, tức là mình ngồi lại mà cái tâm mình nó còn phóng ra cái niệm vọng tưởng. Cho nên mình nhắc cái tâm ly của mình, tâm từ bỏ của mình để mình xả ra. Thì Đức Phật bắt đầu quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. Nó rõ ràng là bây giờ đó mình ngồi lại để mình gạn lọc coi cái tâm mình xả coi nó sạch hết. Nếu mà nó sạch thì mình nhiếp tâm vô thì cái tâm nó quay vô liền, nó không còn cái niệm nào hết. Mà nó còn cái niệm thì tức là quán từ bỏ. Mà bây giờ mình thấy nó còn cái vọng tưởng nè, thì tức là mình phải quán từ bỏ, mình nương theo cái hơi thở để mà quán từ bỏ nó. Thì do đó nó không còn vọng tưởng nữa. Nó cái thức như vậy đó, nó mới hết vọng tưởng. Chứ còn không khéo, mà đây là người ta đã ly dục ly ác pháp rồi, bắt đầu người ta mới tiếp tới cái bài kế đó là người ta tu định niệm hơi thở. Còn mình chưa có ly dục ly ác pháp mà nhảy vô trong thất mà ngồi, mà khinh chân mà ngồi, mà hít thở kiểu đó là mai mốt nó nghẹt thở mà chết đâu có sống được. Thì trong cái vấn đề tu tập thì mình phải hiểu từng cái bước, từng cái giai đoạn. Nghĩa là nói chung cái người mà muốn tu về định niệm hơi thở này là phải trải qua tu cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ để xả cái tâm cho xong đã, đem các pháp mới thấy đời khổ. Cho nên vì vậy mà gì mà dạy sai không có tư từ căn bản, cho nên hầu hết là quý thầy thấy đời còn đẹp, cho nên thấy cái gì đời nó cũng còn tốt, cho nên không có xả bỏ được nó. Tuy rằng xả bỏ mà xả bỏ có phân nửa, còn phân nửa thì vẫn thấy. Hôm nay á, các con học về cái giới hành, cho nên thầy phải giảng đi từng cái phần để thấy từng cái thứ tự của cái pháp tu, để mà sau này chúng ta sắp xếp lại cái phương hướng tu tập của chúng ta rất rõ ràng hơn. Vì cái thời gian mà hướng dẫn thầy tùy theo các cái pháp mà mọi người mà đang tu tập, rồi tùy theo cái trường hợp, cái hoàn cảnh tùy thuận của Đại Thừa, không có dám động chạm họ, cho nên cũng nương tay. Mà vì vậy mà trải qua 18 năm nay, coi như vì cái sự mà tùy thuận, quá tùy thuận của thầy, cho nên thầy không dám chỉ thẳng rằng phải tu cái nào đúng, cái nào sai, không dám nói rằng cái đó sai, mà cái tu tập như thế này đúng, cho nên chỉ tùy thuận họ mà không dám nói họ sai. Do cái chỗ mà không dám nói họ sai, cho nên họ không biết sai. Vì vậy mà trong tư tưởng trong đầu họ, họ nghĩ cái đó đúng. Vì vậy mà họ cứ, mặc dù thầy cố lái họ, nhưng mà họ vẫn nghĩ rằng trong đầu họ cái đó đúng. Cho nên đến giờ phút này thì thầy không nói ra thì chắc chắn cũng không còn ai mà nói nữa. Cho nên thầy tuy rằng thầy biết rằng nói ra thì nó sẽ có sự đụng chạm rất lớn ở với các nhà đại thừa, nhưng mà nói ra để mà cho cái người sau biết được cái đúng cái sai mà người ta tránh, còn không nói ra mà bưng bít chịu để cho cái lợi ích cho cá nhân của thầy, nghĩa là không, người ta không nói thầy như thế này thế khác để cho người ta ca ngợi thầy là cái người không có tùy thuận, không chống đáng ai hết, thì thầy thấy nếu mà người ta ca ngợi thầy thì chỉ được có cái phần an ổn cho thầy mà thôi, còn cái thế hệ cái con người sau này mà thấy đạo Phật thì họ chẳng biết đường đâu mà đi, cho nên họ vẫn thấy đại thừa, vẫn thấy thiền tông là đúng. Còn bây giờ thầy mạnh dạn, thầy đập thẳng, người ta nói thầy là con người hay nói xấu, hay chấm bán, hay này kia, đã kích cái này kia, họ nói mặt họ, thầy hiện giờ cái đúng là thầy nói đúng, mà cái sai thầy nói sai, ai ở trong cái sai thì phải chịu chung cái số phận của lời nói của thầy mà thôi. Chứ còn bây giờ mà thầy cứ nhu nhượng họ thì ngàn năm sau thì nó cũng như vậy thôi. Cho nên cái pháp Phật càng ngày càng nhung nhượng thì cái pháp Phật bị dìm hết đi, và cũng không người nào mà triển khai nổi những cái pháp hành như thế này được. Tuy rằng tạm trung có chữ nghĩa hẳn ngoài, nhưng mà đọc vô thì người ta thấy dường như là pháp này với pháp kia nó có riêng rẽ nhau, nhưng ở đây không phải đâu, nó tập trung trên một cái điểm nào đó để mà nó thực hiện được cái sự giải thoát của cái điểm đó. Vì vậy mà hôm nay chúng ta mới thấy được cái định niệm hơi thở là một cái vấn đề quan trọng, mà từ lâu lâu mà các thầy đi về đây được thầy hướng dẫn về định niệm hơi thở nhiều nhất, nhưng thầy không dám nói lạc trang qua cái khác, bởi vì trong đại thừa nó cũng lấy cái hơi thở mà làm cái tiêu chuẩn để mà tu, cho nên thầy lấy cái hơi thở thì nó thấy không có sai khác, cho nên nó không có nghịch. Nhưng mà sự thật ra cái hơi thở không phải là cái giai đoạn đầu của người tu. Cái người mới tu không có nên tu cái hơi thở, mà hãy tu cái định vô lậu, xét thấy được cái khổ tập diệt đạo ở trên cái thân này nè, để rõ thấu được thì đem những các pháp đó mà để thông suốt được, rồi từ đó chúng ta mới tu cái tứ chính cần, đặt các định ở trên thân của chúng ta mà thực hiện tứ chính cần, làm cho các pháp ác nó lìa ra, làm cho nó ly ra, làm cho nó đoạn dứt đi. Thì cái tu tập như vậy mới chính là cái thiên định của đạo Phật, chứ không phải ngồi lại mà nương vào hơi thở đếm hay sổ hay tùy để rồi đi vào thiền định. Bây giờ tới cái giai đoạn mà chúng ta ly rồi, vậy mà Phật còn cẩn thận bảo chúng ta phải ngồi lại thẳng lưng rồi quán từ bỏ, để xem nếu mà bây giờ đó đầu mình nó không có dẫn được thì mình không cần từ bỏ nữa, bởi vì tâm mình nó gom vào, mà đầu mình nó còn khởi niệm dẫn được thì mình phải quán từ bỏ, quán từ bỏ luôn hết đó, thì chúng ta sẽ ức chế được cái vọng tưởng. Cho nên ở đây Phật dạy quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, dĩ ấy tập quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, dĩ ấy tập đó. Thì ở đây cái người mà tu tập như vậy gọi là tu định niệm hơi thở. Mà định niệm hơi thở thì các thầy nên nhớ là trên thân quán thân tu về hành tướng nội đó. Thì như vậy là nó đâu có lìa ra khỏi cái tứ niệm xứ đâu. Cái định niệm hơi thở tức là ngay cái pháp môn đó, cái định niệm hơi thở là cái pháp môn để mà thực hiện ở trên cái thân của nó, để nó làm một cái đường đi để mà nhập các đường. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các thầy tỳ kheo, tu tập như vậy làm cho sung mãn, có thời có quả lớn và có lợi ích lớn. Nghĩa là chúng ta chỉ quán như vậy, rồi chúng ta tu tập như vậy, cứ nhắc, thường xuyên chúng ta nhắc trong 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút, rồi 1 giờ, ngồi thiền kiết già thẳng luôn, mà chúng ta nhắc cái câu này, quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Nếu mà khi mà chúng ta thấy cái tâm của chúng ta đã từ bỏ rồi, đã xa lìa, đã ly tham sân si rồi, đã ly dục ly ác pháp rồi, thì chúng ta không cần dùng câu này nữa. Này các thầy tỳ kheo, Đức Phật nhắc, cái thời Đức Phật tu á, tu cái pháp hơi thở này. Này các thầy tỳ kheo, trước khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, thì khi còn là Bồ Tát, thì ở đây các thầy thấy thầy có trả lời cho các thầy rồi đó. Bồ Tát là một vị tu chưa có chứng, cho nên Đức Phật nói khi ta còn Bồ Tát, tức là ta chưa chứng chánh đẳng chứng giác, chưa giác ngộ, chưa chánh đẳng chứng giác, cho nên khi ta còn Bồ Tát, ta tu nhiều với chú này, tức là ta tu nhiều với cái pháp này, Nghĩa là trong lúc đó là Bồ Tát đang tu những nhục tùy thuận xả tâm của mình đó, thì Đức Phật lại tu về cái pháp hơi thở. Này các thầy tỳ kheo, do ta tu tập nhiều, ở đâu thì nó trú nhiều với trú pháp này, với trú này. Ở đây thì thầy dịch ra ta tu cái pháp này nhiều á, nên thân ta và con mắt không có mỏi mệt, và tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Rõ ràng là từ bỏ là từ bỏ gì? Từ bỏ lậu hoặc chứ gì? Từ bỏ tham sân si chứ gì? Cho nên đưa vào hơi thở nó làm cho chúng ta tỉnh táo, làm chúng ta sáng suốt lên, cho nên con mắt không có mỏi mệt, tâm ta nó không có lừ đừ. Đức Phật nói như vậy, ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc và không có chấp thủ. Do mà tu tập như vậy thì Đức Phật sẽ thấy giải thoát hoàn toàn. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng thân và mắt khỏi bị mỏi mệt, và mong rằng tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này cần phải khéo tác ý. Thấy không? Khéo tác ý là cái gì? Quán từ bỏ, hay là hơi thở vô tôi biết vô, hơi thở ra tôi biết ra, tức là khéo tác ý. Các thầy thấy chưa? Cái bài kinh của Phật dạy rõ ràng, mà đây là cái kinh nghiệm của Phật. Phật nói lúc mà ta còn Bồ Tát chưa có thành chánh đẳng chánh giác, ta tu cái này nhiều, cho nên khi mà vào đây 3 năm bên nữ, các con thấy 3 năm các con thầy đã cho các con rèn luyện cái định niệm hơi thở rất là kỹ lưỡng mà. Cho nên hôm nay mà các con tiến tới tôi thì thầy tin rằng cái hơi thở các con sẽ quá thuần thục rồi, không có còn có mà cái khó khăn nữa. Do vậy bây giờ những giờ tới đứa 30 phút hoặc 1 giờ không có niệm vọng tưởng xuyên giờ, thì các con biết là nó đã đạt được đến cái mức của tầm thứ. Và bây giờ mà chúng ta chuyển qua một cái pháp vô lậu để mà chúng ta xả cái tâm cho sạch, thì chuyển qua cái pháp vô lậu mà xả tâm thì chúng ta tu ngay cái tính cần mà giữ trong 3 tháng, thì thử hỏi các con có đạt được không. Cho nên bên nữ các con hiếu mà thầy đã xác định rất là đúng cái thời điểm của các con sẽ thành tựu được trong 3 tháng là các con ly dục ly pháp. Và vì vậy mà cái hơi thở này nó sẽ giúp các con ly dục ly pháp rất là cụ thể. Cho nên khi mà ngăn chặn ác pháp á, thì các con thấy thầy khuyên các con tu cái niệm tỉnh thức và định niệm hơi thở chứ gì. Thì cái định niệm hơi thở này thì quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Các con thấy chưa? Thấy chưa? Vì vậy cho nên các con sẽ xả ly và bỏ các pháp ác được, cho nên ly dục ly ác pháp được. Mà Đức Phật đã nhắc lại cái thời của mình chưa là thành tựu, chưa giác ngộ, chưa thành tỉnh giác, thì Đức Phật đã tu tập nó, tu tập cái này nó mà phải khéo tác ý. Đây thầy đọc lại cái câu này để cho các con và các thầy nghe. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng các niệm và các tư duy của ta được đoạn tận, thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này phải được khéo tác ý. Mong rằng, muốn rằng cái đoạn diệt những cái sự suy tư ở trong cái đầu của mình và các niệm nó được đoạn diệt, thì cái định niệm hơi thở này phải khéo tác ý. Khéo tác ý như thế nào? Từ bỏ, quán từ bỏ tôi thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra, có phải vậy không? Nó thì sự khéo tác ý ở đây Đức Phật muốn nhắc là chúng ta phải khéo nó để mà nhắc tâm của chúng ta. Thì như vậy là nó cái khéo tác ý như vậy là các thầy và các con phải nhớ đó là một cái pháp hướng của chúng ta, để cho nó khi mà nó đã ngăn chặn đứng được tất cả các cái tạp niệm, các cái lậu hoặc, thì lúc bây giờ nó trở thành một cái đạo lực cho chúng ta đó. Đây bây giờ kế đấu, Đức Phật dạy kế đấu. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu thầy tỳ kheo muốn ước muốn rằng, mong rằng ta sẽ trú trong tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán. Muốn cái rằng, muốn mình được nhàm chán cái pháp không nhàm chán, nghĩa là bây giờ chúng ta ăn cái viên chiên nước chúng ta thấy thèm quá, cho nên cái pháp đó, cái pháp chiên nước á, nó chưa có phải là cái pháp nhàm chán đối với ta đâu. Cho nên chúng ta muốn nhàm chán cái pháp đó thì chúng ta phải tu tập định niệm hơi thở, thì chúng ta khéo tác ý thì nó sẽ nhàm chán cái pháp đó. Như bây giờ nói Đức Phật cũng nói bây giờ các con thèm chiên nước không, thì các con nên lấy cái hơi thở mà các con tu thì các con sẽ không thèm chiên nước nữa. Ý nói vậy thầy muốn nói thẳng là vậy. Bây giờ tôi thấy cái chiên nước tôi thèm quá, ở trước tôi ăn chục viên đó, ở tôi đang thèm chiên nước mà, cho nên nó muốn ăn vậy đó. Mà bây giờ ông Phật nói bây giờ phải nhàm chán cái đó đi, mà muốn nhàm chán vậy thì cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải có tác ý thì nó sẽ nhàm chán. Phải không? Cái pháp nó của Đức Phật dạy rõ, cho nên vì vậy mà mình muốn mình nhàm chán nó thì mình phải dùng cái pháp hướng dương theo cái hơi thở mà nhắc thì nó sẽ nhàm chán chứ gì. Ha, hay quá, quá tuyệt. Cho nên ở đây các con thấy ông bà cũng dạy, nhưng mà cái người mà không biết á thì không hiểu được cái chỗ này. Cho nên như vậy họ chẳng biết tu, cho nên họ cứ hàm thích, cho nên nó cái hàm thích của họ thích ăn, thích uống, thích chiên nước, thích chè. Cho nên bữa nào mà có sâu mà có hút mà làm á thì thấy các thầy cũng thấy ăn được ngon, thích phải chi mà có nhiều chút nữa. Thầy nói, nói thật sự ra thì khi mà cái pháp đó là cái pháp nó không nhàm chán, mà bây giờ mình phải hướng tâm mình nhắc như thế nào để cho mình nhàm chán, thì định niệm hơi thở là một điều cần thiết giúp cho chúng ta sẽ nhàm chán. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng ta sẽ trú những chỗ không nhàm chán đối với các pháp nhàm chán, ví dụ đau nhức quá, phải không? Cái pháp mà đau nhức quá thì mình, cái pháp đó là cái pháp mình ghét đó, gọi là nhàm chán, mình sợ nó quá mà nó cứ nó đau nhức mình hoài. Do đó Đức Phật cũng bảo mình muốn cho xa lìa cái nhất này á, thì nên dùng cái pháp hướng nhàm chán cái này đi, thì tức là mình ngưng hơi thở thì mình sẽ đuổi cái thọ nó đi. Vì vậy cho nên ở đây thầy bảo các con dùng cái pháp hướng mà phá cái thọ mình đi. Mà bây Đức Phật nó tìm theo vào cái hơi thở muốn phá cái thọ này, thì cái hơi thở này, cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải xét tác ý nó dưới cái pháp hướng này. Thì rõ ràng là Đức Phật muốn bảo chúng ta phải ở trong cái trạng thái yên tĩnh với gì, yên lặng với gì. À, cho nên mới phá ra được cái thọ chúng ta chứ gì. Đó, thì cái lời nói của Phật á, nó rõ ràng và cụ thể đến cái mức độ thầy nói đến cái hơi thở như vậy, thì các con thấy biết một cách pháp như vậy rõ ràng. Đây là cái cuốn kinh Tướng Hưng Ngộ đã dạy như vậy rõ ràng, chứ không phải là thầy dạy, mà thầy đã từng dạy các con rất nhiều. Đó, thì ở đây á, thì Đức Phật dạy chúng ta nếu mà gặp cái thọ, tức là cái pháp nó làm cho chúng ta chán sợ, thì chúng ta nên dùng cái pháp hơi thở mà tu tập thì nó sẽ hết. Đây một cái bài kế nữa. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng tôi sẽ cứu cứ tưởng nhàm chán đối với pháp không nhàm chán và nhàm chán, thời định niệm hơi thở khéo tác ý. Nó ở đây Đức Phật nói là nó có những pháp mà mình không nhàm chán, tức là bây giờ mình thích ăn thích ngủ là cái pháp không nhàm chán, và cái pháp nhàm chán, pháp nhàm chán là cái pháp nào? Đau nhức rồi họ chủ mắng mình hoặc họ nói nặng nhẹ mình, thì cái pháp đó mình sợ quá, tức là mình nhàm chán cái pháp đó quá rồi. Ở đây Đức Phật dùng cái chữ nhàm chán là cái tâm của mình thì cái thọ khổ thì mình nhàm chán, mình ghét lắm, mà cái thọ lạc thì mình thích, cho nên cái thọ lạc tức là cái pháp không nhàm chán, mà cái thọ khổ thì nhàm chán. Cho nên ở đây Đức Phật muốn mình phá được cái pháp mà không nhàm chán, và cái pháp nhàm chán này muốn phá được thì cái định niệm hơi thở sẽ tác ứng. Nghĩa là mình bị cái pháp nào đó thì mình dùng cái hơi thở mình phá nó sẽ thật, cố gắng phá nó sẽ thật. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng tôi sẽ trú với tưởng không nhàm chán đối với pháp nhàm chán và không nhàm chán, thời định niệm hơi thở khéo tác ý. Nghĩa là cái pháp nhàm chán và không nhàm chán, mình dùng cái tưởng, tức là mình dùng cái pháp hướng rồi mình tưởng ra để rồi mình nương vào cái hơi thở mà mình xả cái tâm của mình. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng sau khi từ bỏ cả hai không nhàm chán và nhàm chán, tôi sẽ trú xả niệm tỉnh giác, thời định niệm hơi thở có tác ý. Đó, bây giờ đó mình mới xả được cái pháp nhàm chán rồi. Từng hồi mới đầu thì mình mới có đặt cái chỗ mà quán từ bỏ để mình xem xét có vọng tưởng không. Bây giờ nó hết vọng tưởng rồi thì bắt đầu mình biết rằng cái tưởng của mình nó còn chưa có nhàm chán đâu. Cái ý thức của mình thì mình bị cái định vô đậu thì mình có thể tạo cho nó ly nó rồi đó, nhưng mà cái tưởng nó chưa có đâu, nó chưa có ly đâu. Bởi vì bây giờ đó mình đã thực hiện cái pháp mà ý thức của mình là giới lực khép, tuy rằng mình ăn ngày một bữa nhưng mà bây giờ thấy cái gì đó mình cũng còn muốn ăn, cái chưa phải hết, cho nên cái tưởng mà muốn ăn đó chưa nhàm chán đâu. Cho nên ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta từ cái ý thức xa lìa cho đến cái tưởng phải là đoạn dứt nó, thì cái định niệm hơi thở là cái chỗ mà chúng ta dứt được những cái tưởng này đó. Bởi vì cái tưởng chúng ta còn tưởng ăn đây nè, chứ chưa phải đâu. Cho nên khi đó bây giờ chúng ta lìa được cái pháp nhàm chán và nhàm chán rồi, thì chúng ta sẽ trú ở trong cái chánh niệm, trú xả ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ nó mới thật sự là chúng ta đã có sự tỉnh, chánh niệm tỉnh giác. Và chánh niệm tỉnh giác đó thì phải nương cái định niệm hơi thở mà chúng ta mới có được cái sự mà không nhàm chán và các pháp không nhàm chán và nhàm chán này, chúng ta mới ly nó ra được của tưởng đó. Cho nên ở đây Phật dạy cái bài pháp rất là kỹ, từ cái ý thức xa lìa rồi, bây giờ tới cái tưởng thức xa lìa, xa lìa các pháp của tưởng thức. Rồi bắt đầu bây giờ mới là chúng ta mới tiến tới một cái giai đoạn của khi mà nó đã tỉnh giác chánh niệm mà nó xa lìa như vậy hết rồi, từ cái xa lìa của cái ý thức tưởng, ý thức có ý thức của chúng ta cho đến cái tưởng thức của chúng ta đều là chúng ta xa lìa những cái tưởng, mà cái tưởng đó là đối với các pháp chứ không phải là tưởng pháp đâu. Nghĩa là bây giờ chúng ta thấy cái đồng hồ này mà chúng ta ham thích, chúng ta về nhà chúng ta tưởng cái đồng hồ bây giờ phải chi mình có cái đó, tức là mình nghĩ đến nó đó, đó là cái tưởng của mình đó. Còn bây giờ thầy thấy cái đồng hồ này thầy ham muốn, tức là ý thức của thầy đó nó ham muốn đó. Còn bây giờ nó không có mà thầy về cái thất của thầy rồi thầy ngồi thầy mới tương tư với cái đồng hồ, thầy mới thấy cái đồng hồ, thầy ham thích nó, thầy chi có nó thì nằm ngủ cũng rờ rẫm nó, thì cái đó là tại vì cái tâm ham thích của nó. Cho nên vì vậy mình phá phá cái tưởng này, đừng có để cái tâm đó. Đó đó là những cái mà cái định niệm hơi thở nó chỉ giúp chúng ta xả được cái tưởng, cái tưởng đó nó nhàm chán các cái pháp mà nó không làm cho chúng ta ham thích nữa. Do như vậy á thì lúc bây giờ chúng ta mới có đạt được cái chánh niệm tỉnh thức. Các con thấy chưa? Chứ chưa, bây giờ chúng ta tu vậy chứ chúng ta chưa đạt. Mà bây giờ đạt được cái chánh niệm tỉnh thức này thì các con nghĩ như thế nào? Nghĩa là hàng ngày nó ở trong một cái hơi thở chúng ta, hoặc là nó ở trong cái thân của chúng ta, nó quay vô nó không phóng ra đâu. Cho nên Đức Phật bây giờ mới nói như thế này: do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy ước muốn rằng, mong rằng ly dục ly bất thiện pháp, tức là a pháp đó, sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ thời định niệm hơi thở, phải có tác ý. À, bây giờ các thầy đã tu tập tứ chứng cần ly ác pháp này kia nọ xong rồi, nhưng mà chưa chắc đã là mình đã nhập sơ thiền, cho nên từ đó mình phải xả cái tưởng này đi để cho nó cũng có tưởng. Ví dụ mình nói chứ mình thật sự ra bây giờ đó, về cái ý thức của mình á thì mình thèm xin nước đi, không? Mà trong lúc đó đó không có ăn thì mình dùng cái tưởng mình thèm, bởi do cái tưởng nó làm cho mình thèm hơn là cái ý thức mình thèm đâu. Do như vậy đó, sau khi mình xả hết các tưởng này rồi, hồi đó ly dục ly ác pháp của ý thức, còn bây giờ nó ly dục ly ác pháp của tưởng thức. Do đó bây giờ đó mới có cái sự chánh niệm tỉnh thức của cái tưởng thức và của cái ý thức của chúng ta, hai cái này nó mới thành ra một cái chánh niệm tỉnh thức của cái giai đoạn bước vào cái giai đoạn định. Các thầy đã thấy được cái chỗ này. Do vậy bây giờ chúng ta mới ước muốn là bây giờ ước muốn mong rằng tôi đã hết, đã nhàm chán các pháp tưởng rồi, đã nhàm chán cái năm sáu cái pháp trần rồi, do cái ý thức của tôi đã lìa nó sang ngũ trần rồi, tôi đã lìa các cái pháp tưởng của tôi rồi, mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng tôi mong rằng tôi sẽ ly dục ly ác pháp toàn bộ, tôi sẽ chứng đạt cái thiền thứ nhất do trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tướng thời định niệm hơi thở, cần phải khai tác ý. Thì ở đây Đức Phật nói bây giờ mình muốn chắc ăn như vậy đó, thì bây giờ mình nương vào cái hơi thở mình mới nói là mình mới hướng tâm đó, mình nói là bây giờ cái tâm phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì chứng đạt và an trú vào thì thứ nhất. Mình hướng tâm, bởi vì bây giờ nó chỉ còn cái định niệm hơi thở này, mà mình nương vào cái hơi thở mình nhắc cái tâm của mình như vậy, thì bắt đầu đó, cái trạng thái của số thiền bắt đầu nó hiện ra liền tức khắc, thì nó hiện ra liền tức khắc á. Thì như thầy đã nói, nó có năm cái pháp lìa, mà có năm cái công đức của nó, tức là năm cái kết quả của nó, năm cái pháp lìa nó tham sân si mạng nghi thì nó lìa năm cái pháp này ra, nó không còn có nữa, cho nên nó mới đạt được cái chỗ ly dục ly pháp. Mà tham sân si này nó khi chúng ta lìa ý thức, lìa cái tham sân si, nhưng mà cái tưởng thức chúng ta chưa lìa, cho nên giấc mộng của chúng ta còn. Cũng như bây giờ mình ăn chay, mới ăn trong vòng một tháng, nửa tháng hay một năm, mà mình nằm trên bao mình vẫn thấy mình còn ăn thịt, thì tức là cái tưởng thức nó chưa có ăn chay, nó còn ăn. Cho nên sau một thời gian nữa thì chúng ta mới ly được cái tưởng thức đó. Cho nên tới cái chỗ, tới cái nằm trên bao mà chúng ta thấy người ta dọn thịt rồi lên, chúng ta không có ăn. Còn mới tu là chúng ta ăn chay, thì khi mà nằm mộng là chúng ta thấy chúng ta ăn thịt cá, không có từ cái chỗ nào. Chừng mà giật mình thấy sao mình ăn chay, mình tu mình ăn chay, rồi sao mình nằm ngủ mình còn ăn mặn, thì rõ ràng là cái tưởng nó chưa có ly. Đây là rõ ràng là hai cái phần rất rõ. Và bây giờ cái sự ước muốn, cái sự mong muốn của mình để nhập cái số thiền á, thì bắt đầu là mình chỉ hướng tâm, bởi vì mình muốn thì mình phải nói ra chứ, cái ý của mình nó khởi cái tâm nó muốn vậy đó mà. Cho nên Phật nói: do vậy này có thầy tỳ kheo không, nếu thầy tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng ly dục ly bất thiện pháp, tôi sẽ chứng đạt về an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tướng thời định niệm hơi thở, cần phải che tắc ý. Thấy không, lúc nào Đức Phật cũng truyền tới cái định niệm hơi thở để cho mình nương cái hơi thở đó rồi mình nhắc nó, chứ mình nếu không có hơi thở mình nhắc cái gì đâu, làm sao cái đường đi chỗ nào đâu. Cho nên thầy thường nói cái định niệm hơi thở là cái đường đi để chúng ta nhập tác định đó. Thì như vậy bây giờ chúng ta mới thật sự là ly dục ly ác pháp của sơ thiền, chứ không phải là ly dục ly ác pháp của cái tứ chứng cần. tôi chứng cần thì nó mới ly ý thức à. Cho nên ngăn chặn không cho nó sanh ở ý thức của chúng ta chứ. Giữ cái trạng thái mà nó thiện pháp của nó, nhưng mà cái thiện pháp đó là ly dục ly pháp của ý thức, chứ còn tưởng thức chúng ta còn. Ở đây cái từng cái pháp của Phật dạy chúng ta từng chút ở trong cái tâm của chúng ta tu tập để mà nó giải trừ ra tất cả những cái nỗi khổ của thân tâm chúng ta đã mang từng nhiều đời. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, thời định niệm hơi thở kheo tắc ý. Nói bây giờ các con thấy rõ ràng, khi mà cái hơi thở nó còn là còn nhất tâm rồi, nó còn một cái đối tượng rồi, thì thử hỏi chúng ta, nếu mà chúng ta ở trong cái nhị thiền thì cái hơi thở nó đâu còn. Ở trong cái sơ thiền thì cái hơi thở nó hoàn toàn một cái trạng thái ly hỷ, cái hỷ lạc của cái sơ thiền do ly dục ly bất thiện pháp á, thì cái trạng thái nó làm cho chúng ta đâu có còn nương ở trong cái hơi thở. Do nên vì vậy mà chúng ta phải ra cái hơi thở, như hồi nãy thầy giảng đó, phải ra hơi thở để rồi nương vào cái hơi thở đó mà chúng ta mới dùng cái pháp hướng. Bởi vì cái tâm chúng ta mong muốn nó phải tịnh chỉ tâm tứ mà, cái pháp hướng nó thể hiện ở chỗ tịnh chỉ tâm tứ đó. Cho nên chúng ta nhắc tâm tứ phải tịnh chỉ, và cái tâm phải nhập vào chứng đạt vào cái thiền thứ hai đó, chúng ta nhắc nó vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta nương cái hơi thở. Nếu nó chưa vô thì chúng ta lại nhắc mình nữa, rồi nó chưa vô chúng ta lại nhắc lần nữa. Một lát nữa nó vô ngay cái trạng thái diệt tầm tứ rồi thì nó có một cái hỷ lạc nó sinh ra, nó làm chúng ta rất là an ổn. Do đó chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ nó không còn có cái niệm gì mà xen vô chỗ này được. Nội tỉnh ở trong này nó rất là sáng suốt tỉnh táo, nó không có một cái gì hết hoàn toàn. Chúng ta thấy là nội tâm chúng ta rất tỉnh, cái tỉnh rất tỉnh, cái mức tỉnh rất cao đó. Cho nên cái định niệm hơi thở thì chúng ta cũng rất cần thiết để mà chúng ta thực hiện. Bây giờ chúng ta kể tiếp nữa để chúng ta thấy học được cái hơi thở nó là quan trọng. Tất cả mọi cái ý muốn của chúng ta để xả từng cái tâm của chúng ta từng một, chứ không phải là nhào vô là cái chúng ta hít thở chúng ta ức chế tâm chúng ta đâu. Cái này là hoàn toàn là chúng ta theo cái pháp hướng mà chúng ta chủ động điều khiển bằng cái pháp hướng chúng ta để mà vào các tình. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng lưu hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ lạc, cảm sự thọ lạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tôi chúng đạt và an trú thiền thứ ba, thời định niệm hơi thở kéo tác ý. Đức Phật cũng nhắc chúng ta cũng phải do cái đường vô hơi thở mà chúng ta mới lưu hỷ trú xả. Trú vào trú xả là trú cái chỗ nào? Trú vào cái hơi thở để mà dùng cái pháp hướng. Cái pháp hướng và hơi thở đó là cái nơi mà chúng ta tu trú để mà chúng ta loại cái 18 cái loại hỷ tưởng của chúng ta, mà mình mong rằng mình sẽ ly tất cả những cái loại hỷ này, tức là cái niềm vui của cái tưởng này chúng ta sẽ ly ra sạch. Mà ly ra sạch rồi thì chúng ta nói khi mà nó lìa ra sạch rồi thì chúng ta sẽ nhập vào tứ thiền, chứng đạt cái thiền thứ ba. Thì cái định niệm hơi thở là một cái đường dây, chúng ta phải vươn vào nó rồi tác ý cho đến khi mà nó ly hết những cái trạng thái hỷ. Đó là cái bài mà nhập vào cái tam thiền thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cũng do cái định niệm hơi thở mà chúng ta tu tập. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng đoạn lạc đoạn khổ, chánh dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, thời định niệm hơi thở kéo tác ý. Nhập tới cái tứ thiền, Đức Phật cũng bảo chúng ta phải nương hơi thở mà tác ý hướng nó, mong rằng tôi sẽ đoạn những cái lạc, cái khổ, cái thọ khổ, cái lạc, tức là xả lạc xả khổ đó. Tôi xả những tất cả những cái hỷ ô mà đã có cảm thọ từ trước đến giờ đều là tôi quét sạch ra hết. Tức là cái câu pháp hướng đó mình nhắc như vậy là cái ước muốn mình làm cho sạch hết hoàn toàn, rốt ráo ở đây. Do như vậy là cái thọ lạc thọ khổ này nó dùng đó, thì tức là cái hơi thở nó phải tịnh chỉ. Vì nó tịnh chỉ nó mới dừng được, mà nó không tịnh chỉ thì nó không dừng được. Cho nên do đó mà thầy dạy ngay, bây giờ muốn mà tịnh chỉ cái thọ lạc thọ khổ này mà xả như cho được, xả lạc xả khổ, xả niệm thanh tịnh này cho được thì chỉ còn có nước tịnh chỉ. Cho nên thầy dùng cái pháp hướng rất ngắn và gọn, hơi thở và tịnh chỉ các hành trong thân linh ngưng, thì do đó nó sẽ ngưng hoàn toàn thì cái thọ lạc thọ khổ này không còn có nữa. Bởi vì nó ngưng rồi thì đã còn mà lạc nó còn khổ nữa. Cho nên ngay đó là thầy đã nhập tứ thiền. Còn bây giờ theo cái câu ở trong này mà mong rằng đoạn cái lạc đoạn khổ, đoạn là dứt đó, không còn nữa. Mà mình biết là cái gốc của nó là có những cái đạo kinh khác thì Phật nói là nhập tứ thiền là phải tịnh chỉ hơi thở phải ngưng nghỉ. Thì do đó là mình biết là cái mục đích là ngưng nghỉ là các hành không hoạt động thì cái thọ lạc thọ khổ không còn có nữa. Lúc tôi hiểu như vậy, còn mình làm như thế này rồi mình không hiểu nó như vậy, do đó mình không biết là hơi thở có ngưng thế này. Cho nên các nhà học giả đọc cái này không biết là cái túi thiền có ngưng hơi thở không. Cho nên không ai dám nói là túi thiền ngưng hơi thở, mà thầy dám nói túi thiền ngưng hơi thở. Vì có một những cái bài kinh nói có ba hành, thân hành, khẩu hành và ý hành. Mà cái thân hành mà ngưng thì chúng ta nhập tới thiền, thì cái bài kinh đó xác định rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta biết là khi nào mà cái lạc, cái khổ, cái trạng thái đối tượng thanh tịnh mà không còn có nữa, thì tức là chỉ có cái hành, các hành ở trong thân chúng ta phải ngưng. Mà cái ngưng đầu tiên, cái hành ngưng đầu tiên tức là phải cái hơi thở rồi. Do Đức Phật cũng xác định là thân hành, mà thân hành của chúng ta là cái hơi thở, mà hơi thở ngưng thì chúng ta mới nhập tới thiền. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái định niệm hơi thở nó là con đường duy để mà chúng ta vào ở trong cái định đó. À, thì ở đâu thì hôm nay chúng ta sẽ học tới cái tứ thiền mà do đường dây của hơi thở để mà chúng ta tiến tới cái sự mà tu tập của chúng ta. Thì chúng ta thấy rõ ràng tới đây chúng ta làm chủ được cái thân rồi, bởi vì các hành ở trong thân nó đều ngưng hoàn toàn, cho nên chúng ta hoàn toàn làm chủ. Từ đây về sau thì chúng ta khi mà nó ngưng nhẹ thì trên thân quán thân chúng ta sẽ tu như thế nào, và đồng thời nếu mà chúng ta muốn nhập các loại tưởng nó cũng rất không có khó, chúng ta cũng đương vào cái định niệm hơi thở mà chúng ta dùng cái pháp hướng thì chúng ta cũng sẽ nhập vào các loại tưởng như công vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, diệt tỏ tâm định, thì chúng ta cũng đều đương vào cái hơi thở mà để mà chúng ta hướng y như những cái thiền định trước kia vậy. Thì cái định niệm hơi thở là cái vấn đề quan trọng cho chúng ta tu các định. Cho nên thầy nói nó là một cái trợ pháp như một cái trợ động từ, thì đó là các thầy thấy cái rõ không? Thầy có nói sai đâu, ở trong kinh này dạy như thế nào là thầy đã dạy như thế này, không có dạy sai cái gì của Phật hết. Và có thể ngày mai thầy sẽ ngày mốt thầy sẽ tiếp tục thầy dạy cho hết cái bài hơi thở để cho các thầy biết rằng chúng ta sẽ dùng cái hơi thở mà tu tập những cái pháp nào, và khi dùng cái hơi thở cho đến cuối cùng chúng ta dùng cái hơi thở để mà chúng ta tu tứ nhĩ túc cho đến từ ra tứ nhĩ túc với tam minh đó, thì hai cái phần đó thì chúng ta không dùng hơi thở nữa. Nghĩa là chúng ta phải định trên thân, phải định trên tâm rồi thì chúng ta phải ở trong cái trạng thái của tứ thiền, thì cái thức của chúng ta còn, từ đó thì chúng ta không có dùng hơi thở mà chúng ta chỉ dùng pháp hướng để mà tu tập cái tứ nhĩ túc và cái tam minh. Cái này nó khác rồi. Còn những cái định khác thì chúng ta đều đưa vào cái hơi thở mà tu tập, như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, cho nên đến việc họ tưởng định thì chúng ta đều là phải tu cái định niệm hơi thở cho đến khi mà cuối cùng thì khi mà nhập được tứ thiền rồi thì chúng ta mới không có dùng cái hơi thở nữa, vì hơi thở nó tịnh chỉ rồi, còn hơi thở nó còn thì chúng ta sử dụng nó, mà hơi thở hết thì chúng ta không sử dụng nữa. Từ cái nhập mà tới mà bốn cái định hữu sắc và bốn cái định vô sắc cho đến cái việc họ tưởng định đều là nằm ở trong hơi thở, còn đến cái tứ nhĩ túc và tam minh thì không dùng hơi thở nữa, cái đó hết rồi. Cái đó thì nó ở trong cái trạng thái của tứ thiền, từ đó nhờ cái trạng thái thân định trên tâm, tâm định trên thân chúng ta mới tu tứ nhĩ túc, thì cái phần đó thầy sẽ dạy sao. Nhưng mà ngày mốt thầy sẽ tiếp tục thầy dạy cái phần mà các cái định tưởng cũng đưa vào cái hơi thở để mà tu tập các định tưởng, để dạy cho hết cái về cái hơi thở, nó sẽ giúp chúng ta tu về các loại định tưởng được. Cho nên các thầy thấy khi một người mà nương vào cái hơi thở mà ức chế tâm thì nó cũng rơi vào các loại định tưởng. Như thầy như hôm qua ở tuần học rồi thì cái chỗ mà cái ý thức thanh tịnh nó sẽ đưa về đâu đó, thì trong cái bài kinh mà cũng ở trong trung độ này thì Đức Phật cũng trả lời rất là hẳn hoài, khi mà ý thức thanh tịnh mà nó không liên hệ với ngũ dục, nó không liên hệ với cái ngũ căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình nữa đó, tức là nó không tác ý ra phân biệt nữa, thì nó sẽ đưa vào hư không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ, rồi đến vô sở xứ, rồi đích thức vô biên xứ, rồi đến vô sở xứ, cho nên nó rơi vào những cái định đó liền. Thì bây giờ chúng ta không có cần mà ở chỗ mà cái ý thức thanh tịnh đó mà đi vào như vậy, mà chúng ta chỉ cần hương hơi thở mà chúng ta sẽ không, thì ngay bây giờ không cần phải chúng ta nhập tứ thiền, mà chúng ta rồi chúng ta mới nhập cái định mà không vô biên xứ. Bây giờ cái người nào mà thầy dạy mình hương hay là hơi thở mà chúng ta sẽ tu cái định mà không vô biên xứ thì chúng ta cũng tu dễ dàng, không có khó đâu. Bị dùng tưởng rất dễ, mà dùng ý thức để mà ly dục với ái pháp thì rất khó. Cho nên bốn cái lại mà định tưởng này thì ở đại thừa nó sắp đây là cái bực, cái thiền, cái định vô sắc nó cao lắm hơn là cái định hữu sắc. Nhưng mà không ngờ cái định hữu sắc rất là vi diệu, mà cái định vô sắc chỉ là tầm thường mà thôi, không có ra gì hết, nó không có cứu cánh gì được hết. Thì đến đây thì thầy xin chấm dứt. ngày mốt thầy sẽ tiếp tục thầy dạy. Thầy dạy xem cứ ngày nghỉ thầy dạy ngày để cho nó dứt hết những cái pháp hành, cái giới hành cho nó xong. Mà dạy xong rồi thì nghỉ, nghĩa là sớm chừng nào thì nghỉ, tốt chừng nãy nghỉ. Thầy mong thầy dạy cho nó mau hết. Cho nên hầu hết là thầy cũng giảng không có kỹ, nhưng mà điều kiện đại khái là quý thầy đã hiểu hết rồi. Mà sau này thầy có viết sách thì các thầy chắc đọc thấy nó dễ hiểu hơn nữa. Nhưng mà cái nhiệm vụ đó thì lần lượt sau sẽ làm, chứ còn bây giờ thì làm chưa kịp. Bây giờ quý thầy chuẩn bị nghe cái kết quả của tân tứ niệm xứ nó như thế nào, để biết rằng khi mà chúng ta tu tập nó sẽ đem lại những cái kết quả của tân tứ niệm xứ đó. Vậy thì đầu tiên cái mà Đức Phật muốn nói cái tứ niệm xứ mà có kết quả như vậy đó, thì đây là một cái bài kinh mà ông tôn giả A Na Luật đã nói lên cái điều này, đã hỏi lên cái điều này. Khi mà lúc bây giờ tôn giả đó mới nghĩ rằng á, do tu tập, do làm cái sung mãn những pháp gì mà tôn giả A Na Luật đạt được cái sự thắng trí, thì có cái người hỏi ông làm cái gì mà ông đạt được cái thắng trí đó. Thưa chư hiền, do tu tập làm cái sung mãn bốn niệm xứ, nghĩa là cái sự tu tập là thầy đã giảng rồi đó, do mình nỗ lực mình tu tập mình làm cái sung mãn được cái bốn niệm xứ đó, thì như tôi đã chứng được cái thắng trí thì cũng đều nhờ cái chỗ mà làm cái sung mãn, tức là tu tập cho thuần thục bốn cái niệm xứ đó để mà ly dục ly ái pháp.